Hôm nay thầy cũng học tiếp về cái phần về sơ cõi Trúc Lâm, phần nhân tâm. Thì vừa qua là học một cái bài coi như là thượng đường đại tham của sơ cõi. Thì cái phần thứ hai thì ngài cũng có một bài nữa, cái là một bài về cái buổi coi như là tham vấn ở viện Kỳ Lân. Nhưng mà ở trong đây thì được ghi qua cái phần của ngài Pháp Lo, bởi vì trong cái bài này thì được ghi trong cái bài thiền đại ý học, ngài thiền đại học rồi của ngài Pháp Lo, cho nên đây dẫn ở trong cái phần ngài Pháp Lo, tức là trong cái phần trang 336. Thì cái phần này coi như là một buổi tham vấn nữa. Thì trong cái bài thiền đại ý học thì có ghi đủ cái phần mở đầu có niêm hương đàng hoàng, còn ở trong đây dẫn cái phần về khai thị. Thì đây thì nói đầy đủ, tức là ngày mùng 9 tháng giêng nhuần năm Bính Ngọ, tức là 1306, thì đại tôn giả Trúc Lâm đến viện Kỳ Lân mở đầu cái buổi tham vấn, tức là ngài nơi thượng đường rồi chỉ cái pháp tòa rồi nói: tòa này là cái vườn mây phúc lục, là tòa báo chuyên nghe ngài cắt đầu lễ Phật tổ, ngài vì phương tái cũ. Tức là khi mà lên thượng đường này chỉ ngài chỉ pháp tòa, và đây là cái vườn mây phúc lục, tức là cái ghế mà cái ghế uống canh để mà ngồi trên cái tòa để cho các vị thường ngồi, cũng gọi là cái tòa báo chi nghe, tức là tòa sư tử. Ngồi tòa đó là coi như là cắt vào lễ Phật tổ, cái sân chỗ để nói, thì ngại gì những phương pháp cũ. Ngài mới niên hương là một nhóm hương này số lành thơm tức, khí lành bao tỏa, nhưng lặng cả năm phần pháp thân cúng dường lên khắp mười phương, đốt ở trong lò kính mong mười phương gia bị chính miếu ứng linh, rồi vận nước lâu dài ngôi trời bền vững. Đó là một nén hương. Và nén hương thứ hai là một nén hương này là mình rễ thân tịnh chuyển tánh phát thường, chẳng nhờ sức vung trần, toàn nương vào sự sân ướp của chi kiến, đốt ở trong lò kính mong gió hòa mưa thuận, quốc thái dân an, mặt trời Phật thêm sáng ngời, bánh xe pháp xe luôn luôn mãi. Tức là hương này là hương tự nơi tự tánh, chứ không phải là cái nén hương mà nén hương của vật chất thông thường. Và một nén hương nữa là một nén hương này là đun cũng chẳng nóng, nấu cũng chẳng nhừ chẳng rã, đập chẳng nổi mà nắm cũng chẳng được, nhìn đến thì trần mắt xô, ngửi đến thì sợ nổi tét, đốt ở trong lò kính mong vô nhị thượng nhân đại sĩ tự trung, anh mua pháp nhìn vệ đến cháu con đều được thấm đượm lợi ích. Tức là nén hương nữa là để tưởng nhớ đến tự trung tự sĩ, coi như là bậc thầy của ngài. Và cái đó thì nó đến tòa thân đường, rồi cái vị thượng tổ bạch trì sanh nhân văn, thì tới đó ngài mới coi như là mới bắt đầu đi vào khai thị. Thì ở đây là đại chúng nếu là nhắm thẳng vào để nhất nghĩa đế mà nói, thì bệnh niệm liền sai, mở miệng là lầm, thì làm sao mà xét, làm sao mà quán. Hôm nay căn cứ vào đầu thứ hai mà nói cũng không được thế ấy. Tức là đây là ngài nói rõ, nếu là nhắm thẳng vào cái đệ nhất nghĩa đế thì không có chỗ để mở miệng. Cho nên gọi là bệnh niệm thì sai, mở miệng là lầm. Vậy cái chỗ đệ nhất nghĩa đế là cái chỗ coi như là tột lý, tức là chỗ lý cố cấm, chỗ là cái tột lý thiền á, thì chỗ đó là cái chỗ tự chứng thôi. Cho nên đó là không thể nói năng suy nghĩ được. Do đó là nếu là mình nằm trên cái chỗ mà cứu cánh đó, đó thì vừa động niệm đã sai rồi, mở miệng cũng là làm rồi, vậy thì làm sao mà nghĩ bằng cái này xét được ha. Cho nên chính cái ý nghĩa này mà Đức Phật ngài mà khi ngài thành đạo, thì thành đạo xong rồi đó, thì ngài lại muốn nhập Niết Bàn, ngài không muốn đi thuyết pháp ha. Vì thấy đến cái chỗ lý, cái chỗ mà chính ngài cái ngài đó thấy chỗ đó mà là khó nói, người khó diễn tả ra cho người hiểu được, cho nên ngài muốn nhập Niết Bàn. Sau đó Phạm Thiên mới thỉnh ma ba lần rồi ngài mới hứa nhận ngài đi nói pháp, cho nên khi đi nói pháp đó gặp đất bất dữ ha. Cho nên đó là cũng là để mà cái ý nhằm để mà nhắc nhở mọi người nghe pháp ha, là phải nghe thấu qua những cái ngôn ngữ, những cái chữ nghĩa, chứ không thể chấp ở trên lời. Cho nên trước khi nói năng thì ngài coi như đã ngăn ngừa trước, và nói đây là bất đắc dĩ, nhưng mà các ông nghe là các ông phải nghe thấu qua những cái lời nói đó, chứ còn không chẹt ở trên lời nói. Cho nên đây nói rõ, nếu mà chỗ lý nằm chỗ lý quốc giáo đó thì không cần chỗ để nói, nhưng mà nếu một đời mà im lặng dài thì ai biết gì. Nếu mà im lặng nói rõ thì ai biết được, ai hiểu được. Cho nên là ở đây hôm nay căn cứ vào đầu thứ hai mà nói thì cũng không được thế ấy, tức là đây là bắt buộc bất đắc dĩ mà nói, đó là y tựa vào cái đầu thứ hai, tức là cái phương tiện. Đầu thứ hai là chỉ cho cái phương tiện, đây tạm nên cái phương tiện mà nói, thì đó là để nhằm nhắc hết tất cả người nghe là phải nghe thấu qua được cái ý nghĩa sâu xa trong đó, chứ còn không nên mắc kẹt ở trên cái ngôn ngữ. Thì đó quý vị thấy, người mà coi như đã sáng đạo thì cái lời nói ra đó nó nghĩa là nó có cái sức sống thật đàng hoàng, nói mà không cho mình kẹt trên cái lời nói từ cách nào. Còn có khi thì mình cứ nói gì đó cứ bắt người ta phải nghe theo thôi, nghe theo cái lời của mình rồi chết trên cái lời của mình. Thì đây khi gần nhìn hai bên mà nói, trong đây có người nào đầy đủ cái mắt lớn chăng, nếu có thì hai cặp chân mày chẳng cần dán lên. Đầy đủ cái mắt lớn là cái mắt gì? Tức là đây là muốn dặn lại ở trong chúng đó, có ai đầy đủ cái mắt trí tuệ hay không đó? Mắt lớn cho là cái mắt thứ ba đó, cái mắt trí tuệ đó, ai có đầy đủ mắt hay không? Nếu có thì hai cặp chân này chẳng cần phải dán lên. Hai cặp chân này tức là mắt này, nếu có mắt kia rồi thì không cần phải mở mắt này. Tức là cái mắt này là cái mắt thịt, cái mắt này là mắt thịt, là cái mắt sinh diệt. Còn có mắt kia đó thì có thấy bằng mắt kia, tức là cái mắt trí tuệ đó. Tức là phải thấy trước qua hai tầng cái mắt này, mà còn ngài nói bằng như không thì bằng đại chẳng thể mở miệng nói ba ra, đề ra những điều hữu mục, đáp những lời tạp nhạc, chỉ vì các ông ngồi lại thành một khối hỗn độn lắng nghe. Tức là nếu mà các ông mà chưa có đủ mắt trí tuệ đó thì ngài bất đắc dĩ ngài phải nói. Ở đây ngài đã là nói như vậy đó, là nói ba qua, nói nghĩa là coi như là nó bất đắc dĩ thôi, chứ ngài không nói đó gọi là cái chỗ giống như là cái gọi là cái khuôn mẫu để cho mình phải chết ở trong đó. Cho nên nói ba qua đề ra những cái điều hữu mục, đáp những lời tạp nhạc, thì người rõ ràng là cái lời nói của cái người mà đã sáng đạo thì nó có cái sức sống nằm ở trong đó, cho mình thấy rõ.